Cầu xin sự bình an và ân sủng của Chúa ở đầy trên quý vị. Chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta được có Thánh Linh của Ngài ở với chúng ta. Và trong loạt bài về nếp sống môn đồ do Thánh Linh dẫn dắt, thì chúng ta học bài số 2 về cách bước theo Thánh Linh, How to walk by the Spirit, ở trong Roma đoạn 8 câu 1 đến 11. Chúng ta đã vừa đọc khúc kinh thánh này. Và khi chúng ta đặt đức tin vào Đấng Christ thì chúng ta trông mong và đòi hỏi phải có một sự thay đổi, một thay đổi căn bản ở trong đời sống của chúng ta. Quý vị đồng ý như vậy không? Nếu mình đến với Chúa mà không có một sự thay đổi, biến đổi cuộc đời của chúng ta từ tội nhân thành thánh nhân, thì tin Chúa làm ích gì? Cho nên chúng ta trông mong có sự thay đổi và chúng ta đòi hỏi phải có cái sự thay đổi đó. Và khi chúng ta thấy không có sự thay đổi nào rõ ràng, thì chúng ta có thể có nhiều người tự hiểu, tự hỏi rằng liệu mình có thật sự đặt đức tin ở nơi Chúa hay chưa? Hay là mình có hiểu rõ được phúc âm của Chúa là như thế nào hay chưa? Mà tại sao tin Chúa mà sau đời sống của mình không có được biến đổi? Ở trong cuốn sách mà tôi được đọc của Chuck Colson, trong cuốn sách gọi là Loving God, yêu Chúa, có, ông đặt một cái đề tựa cho một trong những cái chương của ông là như thế này, là A Christian Gangster, một tên bất lương cơ đốc. Tên bất lương cơ đốc. Quý vị biết Michael Cohen, một gangster nổi tiếng, đã tuyên xưng đức tin ở nơi Chúa. Và người ta hy vọng rằng cuộc đời của anh được thay đổi vì anh đã tin nơi Chúa, và họ trông mong rằng đức tin của anh là một đức tin chân thành. Nhưng mà thời gian thì chứng minh cho thấy rằng anh Cohen này chứng nào tật nấy, vẫn tiếp tục sống như một tay xã hội đen, với nhưng mà tự nghĩ rằng mình sẽ được lên thiên đàng sau khi chết. Cũng sống vậy, cũng giết người, cũng ức hiếp người ta, cũng bóc lột, cũng làm đủ thứ hết, nhưng mà nói là tại tôi tin Chúa Giêsu cho nên tôi sẽ được lên thiên đàng. Đối với một người như Cohen, việc chuyển đổi sang Cơ Đốc giáo sẽ thật sự có sự thay đổi khi mà có sự thay đổi ở trong cái tư duy của người đó, ở trong cái động lực của người đó và trong cái cách sống của người đó. Không có được những điều đó thì thật sự là chưa có đức tin ở nơi Chúa. Cái sự thay đổi đó vừa là cần thiết, vừa là triệt để, radical change, một sự thay đổi triệt để cho bất cứ ai đến với Đức Chúa Giêsu và đặt đức tin chân thành ở nơi Ngài. Những người đam mê sự trụy lạc, chẳng hạn như là mê đắm tình dục, sex, a sex addict, và họ tìm cách giảm thiểu cái sự thay đổi mà họ muốn có được ở nơi Chúa. Họ nghĩ rằng ô, mình thôi thì cuộc sống là như vậy, cho nên bất lực, mình đành phải chịu như vậy. Và họ lại cố gắng tránh né những cái nguyên tắc nào ở trong cuộc sống tâm linh. Họ tránh né những cái mệnh lệnh nào mà Chúa dạy bảo trong lời của Chúa. Họ chỉ muốn nói về ân điển, chứ họ không muốn nghe về sự công chính hay luật pháp của Đức Chúa Trời. Họ muốn tiếp tục sống ở trong tội giống như lúc họ chưa đặt đức tin ở nơi Chúa. Và trong phân đoạn Kinh Thánh, trong Roma đoạn 8 câu 1 đến câu 11 mà chúng ta vừa đọc đối đáp với nhau, trước tiên Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không còn bị kết án nữa. Vậy những ai ở trong Đấng Christ thì chẳng còn bị kết án, kết tội nữa, và được tự do khỏi cái sự áp chế hay là sự áp bức của tội, của luật pháp. Và sau đó ông giải thích rằng bây giờ thì chúng ta có thể chọn sống một cuộc sống căn bản theo cái tính tự nhiên của con người cũ của mình, hoặc là chúng ta chọn để mà bước đi theo Thánh Linh. Bây giờ chúng ta có sự lựa chọn. Lúc trước thì chúng ta không có sự lựa chọn đó, nhưng bây giờ sau khi đã đặt đức tin nơi Chúa, chúng ta có sự lựa chọn để sống đời sống theo xác thịt hay là sống đời sống theo Thánh Linh. Sống theo xác thịt thì đem đến cái chết, mà sống theo Thánh Linh thì đi đến chỗ sống. Nếu chúng ta cố gắng sống đời sống Cơ Đốc nhân bằng cách tuân theo luật pháp thì cuối cùng sẽ bị kiểm soát bởi tội lỗi và thù nghịch của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cố gắng đưa ra những cái nguyên tắc, quy tắc gì đó cho mình để cho sống cho cuộc sống, hay là cố gắng vân giữ một cái luật lệ, ngay cả những cái kinh luật của Môi-se, thì chúng ta vẫn thất bại như thường. Nhưng mà nếu chúng ta bước đi bởi đức tin nơi Đấng Christ, bước đi theo Chúa Thánh Linh, thì chúng ta sẽ có một đời sống đặc thắng. Đoạn Kinh Thánh vừa rồi chúng ta đọc đó, không có cái một cái mệnh lệnh cụ thể nào. Lời Chúa nói không có nói rằng hãy làm điều này, hãy tránh điều kia. Nhưng mà chỉ có một lời mời mô tả thôi. Mô tả cuộc đời của những người ở trong Đức Thánh Linh. Mô tả cuộc đời của những người bước đi theo Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta biết rằng có những cái, mặc dù không có cái những cái mệnh lệnh, nhưng chúng ta biết rằng có những cái obligation, có những cái nghĩa vụ, những cái bổn phận mà chúng ta cần phải thực hiện. Và lời Chúa trong câu 12 cho chúng ta biết rằng chúng ta không có cái trách nhiệm hay là cái nghĩa vụ hay cái bổn phận để mà sống theo xác thịt, nhưng mà chúng ta có cái nghĩa vụ để mà sống theo Đức Thánh Linh. Điều này nhắc lại những gì Chúa đã dạy ở trong câu 4 và được giải thích ở trong câu 5 đến câu 11, rằng chúng ta sẽ thực hiện được tất cả những sự đòi hỏi của luật pháp khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh. Nếu như chúng ta cố gắng thực hiện những điều đòi hỏi của luật pháp thì chúng ta không làm được. Nhưng mà khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh thì chúng ta lại thực hiện được những điều gì mà luật pháp đòi hỏi. Luật pháp đòi hỏi hai điều là hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn mà yêu mến Chúa, lời Chúa Trời ngươi. Và thứ hai là yêu kẻ lân cận như mình. Chúng ta cố gắng mà chúng ta không làm được. Nhưng mà khi chúng ta bước đi theo Thánh Linh thì bông trái của Thánh Linh lại là trái yêu thương, và chúng ta có thể yêu Chúa được. Và làm sao để chúng ta có thể tiếp tục bước đi theo Thánh Linh? Có ba cái quyết định để chúng ta thực hiện, để chúng ta có thể bước đi theo Thánh Linh. Quyết định thứ nhất là chúng ta quyết định trú ngụ ở trong Đấng Christ. Thứ hai là từ chối xác thịt. Và thứ ba là tập chú hay là tụ chú vào Đấng Christ. Thứ nhất là trú ngụ ở trong Đấng Christ. Đây là nghĩa là gì? Trú ngụ ở trong Đấng Christ nghĩa là chúng ta đặt đức tin ở nơi Đức Chúa Jesus Christ. Đó là chúng ta ở trong Đấng Christ. Hãy những người nào ở trong Đấng Christ là những người được trú ngụ ở trong Đấng Christ, là những người nương cậy nơi Đấng Christ. Câu Kinh Thánh nói rất là rõ. Vậy bây giờ những ai ở đâu? Ở trong Đấng Christ Jesus. Ở trong Đấng Christ Jesus nghĩa là gì? Là đặt đức tin ở nơi Chúa Jesus, là nương cậy ở nơi Chúa Jesus, là bám lấy Chúa Jesus, là đến với Chúa Jesus, tìm hết lòng tìm kiếm Chúa. Đó là ở trong Đấng Christ. Những ai ở trong Đấng Christ Jesus sẽ không còn bị kết tội nữa. Những ai đặt đức tin của mình ở nơi Đấng Christ sẽ không còn bị lên án nữa, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống ở trong Đấng Christ Jesus đã giải phóng chúng ta khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Cảm ơn Chúa. Chúng ta ở trong Đấng Christ Jesus. Câu 3 nói rằng vì điều gì luật pháp không thể làm do xác thịt làm cho suy yếu thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai chính con Ngài mang lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi. Chúa Giêsu đã làm tất cả cho chúng ta những điều mà chúng ta không làm được. Xác thịt của chúng ta, cái nỗ lực, cái cố gắng của chúng ta không thể nào làm được vì xác thịt làm cho chúng ta bị suy yếu. Nhưng mà Đấng Christ thì đã làm được tất cả những điều mà luật pháp của Đức Chúa Trời đòi hỏi cho chúng ta. Bây giờ, nếu quý vị nghe được cái lời này là not guilty, let him free, tức là không có tội, phán án tuyên bố như vậy, anh này vô tội, hãy để cho anh được đi tự do, thì cái lời đó có ý nghĩa gì? Nếu mà quý vị là những người đang ở trong death row, những người đang ở trong cái diện gọi là tử tù, thì vui lắm phải không? Đáng lẽ là không biết giờ nào đây người ta sẽ bỏ mình vô gối ghế điện. Nhưng mà bây giờ thì được tuyên bố rằng vô tội, được phóng thích, được tự do, rất là sung sướng. Sự thật là cả nhân loại đang ở trong một cái bản án tử hình. Mọi người là đang on the death row hết. Mọi người đang ở trong cái diện tử tù. Và Chúa Giêsu đến và Ngài phán rằng những người này là vô tội, hãy để cho họ được tự do. Cảm ơn Chúa. Làm sao như vậy? Chúng ta biết mình là người có tội mà. Mà tại sao Chúa có thể tuyên bố rằng chúng ta là người vô tội để chúng ta được đi tự do? Quý vị có biết không tại sao không? Tại vì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã sai chính con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi để giải quyết tội lỗi. Cảm ơn Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đã mang lấy hình hài con người của chúng ta đây, chịu chết ở trên thập tự giá để đền tội thế cho chúng ta. Vì thế Đức Chúa Trời có thể tuyên trưng chúng ta là những người công chính, mà Ngài vẫn là công chính vì Chúa Giêsu đã gánh thế tội cho chúng ta. Nếu không có Chúa Giêsu, chúng ta sẽ không có hy vọng gì cả. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài đã tuyên bố chúng ta không có tội và ban cho chúng ta sự tự do khỏi tội, và Ngài ban cho chúng ta cái quyền năng để chúng ta sống đời sống công chính, để chúng ta sống đời sống đẹp lòng Ngài. Lời Chúa cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không ở trong Đấng Christ thì chúng ta chống lại Chúa và thù nghịch cùng Đức Chúa Trời. Nếu cuộc sống của chúng ta chỉ xoay quanh cái việc là chúng ta chiều theo cái bản tánh xác thịt của mình và làm hài lòng nó, làm vui lòng cái bản tánh xác thịt đó, nó đòi hỏi gì thì thỏa mãn nó, thì chúng ta sẽ miệt mài ở trong tội lỗi và không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời. Trong câu 8 nói như vậy, ai ở trong xác thịt thì không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời. Nhưng quý vị có muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời không? Chúng ta muốn làm vui lòng Đức Chúa Trời, như thế thì chúng ta phải trú mình ở trong Đấng Christ, phải bám lấy Đấng Christ, phải ở trong Đấng Christ. Vì chỉ những ai ở trong Đấng Christ, những người đặt đức tin ở nơi Đấng Christ, nương cậy nơi Đấng Christ thì mới có được sự sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể cậy vào sức riêng của chúng ta, không cậy vào cái năng lực của chúng ta được. Chúng ta phải cậy vào Chúa. Muốn sống đời sống của Đấng Christ, chúng ta phải bước đi trong Thánh Linh. Để qua những cái bông trái của Thánh Linh, Ngài bày tỏ được vẻ đẹp của Ngài trong chúng ta. Và chúng ta bước đi Thánh Linh để bông trái Thánh Linh được đậu ở trong đời sống của chúng ta, được thể hiện ở trong đời sống của chúng ta. Và Đức Thánh Linh thì thắng hơn những sự ham muốn xác thịt của chúng ta khi chúng ta trú ngụ ở trong Đấng Christ, khi chúng ta đặt đức tin của mình nơi Chúa, chúng ta tìm đến với Chúa và nương cậy nơi Ngài. Bản chất của con người tự nhiên của chúng ta thì cần được khuất phục bởi cái sự can thiệp của Thánh Linh. Cái bản tánh nó mạnh lắm, và nó kéo chúng ta. Nếu không có Chúa Thánh Linh giúp cho chúng ta thì chúng ta cứ quỵ theo nó. Nó rỉ tai, nó nói làm cái này cái chúng ta làm theo, nó rỉ tai làm cái kia chúng ta làm theo. Nó biểu nổi giận đi cái mình nổi giận thế này, nó biểu là nói láo đi cái mình nói láo, nó nói ngon tự nhiên à. Nhưng mà khi có Chúa Thánh Linh ở trong đời sống chúng ta thì Ngài khiến cho xác thịt của chúng ta bị khuất phục. The Holy Spirit subdue our flesh. Cảm ơn Chúa. Không có Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta, không thể nào chúng ta thắng hơn được cái bản ngã xác thịt của con người chúng ta. Trước khi chúng ta trở thành cơ đốc nhân của Đấng Christ thì chúng ta bị thống trị bởi cái khuynh hướng chiều theo cái bản ngã tội lỗi. Và trong cái trạng thái đó, luật pháp đơn giản chỉ là một cái phương tiện để mà chúng ta phạm tội. Nó đơn giản, tại vì nếu mà luật pháp không có nói thì chúng ta không nghĩ tới, mà luật pháp nói cái chúng ta nghĩ tới rồi chúng ta muốn làm ngược lại. Nhưng mẹ bảo là, mẹ không có nói gì hết thì không sao, mẹ bảo đừng có đụng vô cái bánh mẹ để trên bàn nha, chưa, tức là đụng vô rồi nha. Nếu mà luật pháp không có nói là đừng có tham lam những gì của người khác thì mình khi mình không để ý tới. Nhưng mà luật pháp biểu là đừng có tham lam, cái tự nhiên mình nổi lòng tham à. Nó là như vậy đó. Luật pháp nó khiến chúng ta đi từ cái chỗ tồi tệ trở nên tồi tệ hơn. Từ cái chỗ thất vọng này đến cái sự thất vọng khác, sự thất bại này đến cái sự thất bại khác. Nhưng mà khi chúng ta trở thành cơ đốc nhân thì trong cuộc sống chúng ta có một cái sức mạnh thiết thuộc linh càng lúc càng gia tăng bởi Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Vì cuộc sống của chúng ta có một cái sức mạnh không phải là của chúng ta mà đến từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể sống một đời sống đắc thắng đẹp lòng Chúa. Ở trong Roma đoạn 6, lời của Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta được xưng công chính bởi đức tin thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải dâng thân thể mình làm công cụ của sự công chính. Đừng có nộp mình làm công cụ của điều gian ác nữa. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết đi với Đấng Christ rồi và đã sống lại với Đấng Christ rồi thì chúng ta hãy nộp các chi thể của chúng ta làm công cụ của sự công chính, dâng chính mình cho cuộc sống. Những người đã chết vì tội lỗi không còn tiếp tục sống ở trong tội lỗi nữa. Chúng ta không cần phải nộp cái thân thể của mình cho tội lỗi, nhưng mà chúng ta dâng thân thể của mình lên cho Đức Chúa Trời làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Chúa. Quý vị kinh nghiệm được điều đó không? Cảm ơn Chúa. Phaolô chia sẻ ở trong Roma qua cái kinh nghiệm riêng cá nhân của ông, là khi mà ông là tin Chúa rồi nhưng mà ông cậy vào xác thịt đó thì ông không làm được những điều tốt mà ông muốn làm, mà những điều xấu mà ông không muốn làm thì nó cứ dính dấp theo ông cứ làm. Và cuối cùng ông phải than lên ở trong cuối đoạn 7, ông nói rằng ai có thể cứu tôi khỏi thân thể hay chết này? Và ông nói rằng tôi lấy tâm trí thuận phục luật của Đức Chúa Trời, nhưng mà thể xác thì phục theo tội lỗi. Nhưng mà cảm tạ Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Vì Chúa cứu chúng ta, vì nếu không có Chúa Jesus cứu chúng ta thì mặc dầu chúng ta thấy rằng luật pháp là tốt, chúng ta muốn làm theo luật pháp, nhưng tâm trí của chúng ta theo luật pháp, nhưng mà cái xác thịt của chúng ta thì nó cái khuynh hướng, cái kéo chúng ta đi trong con đường tội lỗi. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài, Đức Chúa Trời có một cái con đường giải cứu cho chúng ta là Chúa Jesus Christ. Luật pháp nó không làm cho chúng ta thất bại. Luật pháp là tốt, chúng ta đồng ý là luật pháp là tốt, phải không? Chúa bảo chúng ta đâu có làm sai đâu. Chúa bảo đừng có giết người, đừng có ăn cắp, đừng có nói dối, đó là những điều tốt. Nhưng mà vì bản tính xác thịt của chúng ta yếu đuối khiến cho chúng ta không thể tuân giữ được luật pháp. Và cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu Ngài đã đến để ban cho chúng ta được sự sống. Chúa Giêsu đã kết án tội lỗi trong xác thịt để sự công chính mà luật pháp đòi hỏi được thực hiện đầy đủ trong chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng sống theo Thánh Linh. Cảm ơn Chúa. Và có một vị mục sư tên là Andrew Murray. Ông là một người được Chúa sử dụng để đem lại cái cơn phấn hưng ở tại Nam Phi vào năm 1960. Và Chúa đã dùng ông để thành lập cái đoàn truyền giáo, hay là cái hội truyền giáo, gọi là hội truyền giáo tại Nam Phi vào năm 1889. Và ông là một người được đầy dạy Đức Thánh Linh. Và đây là kinh nghiệm của ông mà ông chia sẻ lại. Ông nói là may not a single moment of my life be spent outside of the light, love and joy of God's presence, and not a moment without the entire surrender of myself as a vessel for him to fulfill, to be filled full of his spirit and his love. Tức là nguyện không một giây phút nào trong cuộc đời tôi được trải qua bên ngoài ánh sáng, bên ngoài tình yêu và bên ngoài niềm vui của sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và không một giây phút nào mà tôi không hoàn toàn phó thác bản thân mình như một cái bình để Ngài đổ đầy Thánh Linh và tình yêu của Ngài. À, đó là cái kinh nghiệm thật là sự như vậy. Không phải không một giây phút nào mà ông không có đến với Chúa để mà được ở trong ánh sáng, ở trong tình yêu và trong niềm vui của Chúa. Chứ ông đến với, ông nói là Chúa ơi, con như là cái bình, xin Chúa đổ đầy con. Với gì? Với Thần Linh và với tình yêu của Chúa. Chúng ta cần trú ngụ hay là ở trong, giữ mình ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Và Chúa nói cái hình ảnh giống như chúng ta thường nói đó, là Chúa là cây gốc nho và chúng ta là những nhánh nho, chúng ta ở trong Chúa. Và cái điểm thứ hai là chúng ta phải chọn để mà từ chối xác thịt, từ chối những ham muốn của xác thịt, cái từ chối cái khuynh hướng phạm tội đó, nó mạnh lắm. Mình đứng ở trên, nó ở dưới, nó trì xuống, nó kéo. À, nếu không có Chúa kéo mình là mình lúc nào mình cũng theo nó không à? Câu 5 đến câu 8 nói rằng thật thế, những ai sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc xác thịt, còn những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc Thánh Linh. Chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm vào Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Vì tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch Đức Chúa Trời, bởi nó không thuận phục luật pháp của Đức Chúa Trời. Thực ra nó không có khả năng để thuận phục. Chúng ta thấy trước hết, những ai sống theo xác thịt thì tâm trí của họ hướng về xác thịt. Hướng về xác thịt. Hướng về những cái việc của xác thịt. À, quý vị tưởng tượng có một cái đài. À, cái đài. Đây là cái đài phát thanh. Radio, mình gọi là radio. Thì nó có hai cái băng tần, phải không? AM với FM. Và cái những người mà bây giờ mình tưởng tượng AM á, là cái băng tần của xác thịt, còn FM á, là cái băng tần của Thánh Linh. Và cái người mà chưa tin Chúa đó thì cái radio của họ nó chỉ có cái băng tần AM mà thôi, tức là mở ra là không có bắt được cái đài FM, chỉ là AM mà thôi. Thì cái tâm trí của họ lúc nào cũng hướng về cái đó, những về tội lỗi đó như thế. Và họ không nhận được những tín hiệu của FM. Và cũng không có khả năng để mà nhận được tín hiệu cái FM. Nhưng mà một người khi mà đã tin Chúa rồi á, thì bây giờ lại có Thánh Linh ngự. Bây giờ có cái Chúa Thánh Linh và có sải thịt. Bây giờ có cả AM và FM. Bây giờ có một sự lựa chọn. Nếu mà mình bật nó qua AM á, thì mình chỉ bắt được những đài AM. Mà nếu mình bật qua FM á, thì mình bắt được những đài FM. Chỉ vậy thôi. À, nếu mà chúng ta chú tâm về xác thịt, thì những việc thuộc xác thịt, thì chúng ta sẽ làm những điều xác thịt. Còn nếu chúng ta chú tâm về những việc của Thánh Linh, thì chúng ta sẽ làm những điều thuộc Thánh Linh. Cái người trước khi tin Chúa, họ không có sự lựa chọn. Họ chỉ có AM, họ sống theo xác thịt thôi à. Nhưng bây giờ chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta vẫn còn ở trong xác thịt này, cái con người cũ của chúng ta nó vẫn còn đó. Nhưng mà chúng ta có Đức Thánh Linh, bây giờ chúng ta phải đặt cái tâm trí của chúng ta hướng về Thánh Linh. Đó là cái câu nói rõ ràng là như thế. Tức là trước hết những người nào sống theo xác thịt thì chú tâm vào những việc thuộc về xác thịt, còn những ai theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc về Thánh Linh. Các vị thấy như vậy. Sống theo xác thịt thì chú tâm vào những công việc xác thịt. Tâm trí của những người không có Chúa thì họ muốn những cái điều ham muốn của xác thịt. Nhưng cảm ơn Chúa, những ai sống theo Thánh Linh thì chú tâm vào những việc thuộc về Thánh Linh. Nên có một cái chiều kích của cuộc sống Thánh Linh, một cái lĩnh vực vô hình chúng ta không có thấy được. Chúng ta không thấy được Chúa Thánh Linh, nhưng chúng ta biết là Chúa Thánh Linh có ở trong chúng ta. Chúng ta cảm biết được cái sự hoạt động của Chúa Thánh Linh, cái sự kích hoạt của Chúa Thánh Linh. Chúa nhắc nhở chúng ta khi chúng ta làm sai, Chúa bảo chúng ta hãy ăn năn, Chúa nhắc chúng ta những việc thiện, những việc lành, những việc yêu thương mà chúng ta cần phải làm. Mà chúng ta chỉ nhận được điều đó bằng đức tin ở nơi Chúa. Và chúng ta bước đi bởi đức tin. Những ai theo Thánh Linh thì tâm trí của người đó được điều chỉnh, được tune in để mà nghe được tiếng của Chúa Thánh Linh. Chiên ta nghe tiếng ta. Tức là nếu mà Chúa Thánh Linh nhắc nhở mình mà mình nghe theo tiếng của Thánh Linh đó, thì mình lại được đi sâu hơn và nghe rõ tiếng của Chúa rõ hơn. Còn nếu mà chúng ta nghe tiếng Chúa mà chúng ta phớt lờ, chúng ta đi theo xác thịt đó, thì chúng ta sẽ mất đi tiếng của Chúa phán dạy với chúng ta. Cho nên nó đòi hỏi một cái sự cố gắng của chúng ta để từng giây phút lắng nghe tiếng của Chúa đối với chúng ta và vâng theo Chúa Thánh ta, chúng ta theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh chúng ta của Chúa Thánh Linh. Nó giống như là quý vị có cái GPS. Ai đây sử dụng GPS? Không? Bây giờ chúng ta có GPS thì chúng ta muốn đi từ đây đến nhà của một người bạn ở Orlando, chúng ta bấm vào đó cái nó dắt chúng ta đi. Thì mỗi cái chúng ta phải be in tune, mỗi lần mà cái cô Google đó cô nói cái là chúng ta phải để ý ngay. Giống như chúng ta để ý tiếng của Chúa Thánh Linh như vậy á, khi có Chúa Thánh Linh á mà chúng nói một cái là chúng ta phải để ý ngay. Nếu mà chúng ta cái cô đó cô nói vậy đó, chúng ta mãi mê nói chuyện thì sao? Chúng ta sẽ đi chặt đường. Đi chặt đường thì cô lại tiếp tục nhắc chúng ta phải đi sao cho nó đúng đường. Thì vậy Chúa Thánh Linh sẽ nhắc chúng ta đi đúng đường. Khi chúng ta đã đi sai rồi thì chúng ta bây giờ trở lại lắng nghe Chúa Thánh Linh. Ngài sẽ dắt chúng ta sửa lại những gì chúng ta đi sai để rồi chúng ta có thể được đi đến nơi bình an. Mà không phải là chúng ta lơ đễnh rồi lúc này nghe Chúa Thánh Linh lúc khác không nghe. Chúng ta phải lắng nghe Chúa Thánh Linh luôn luôn, giống như là chúng ta đi mà chúng ta không biết đường, chúng ta phải lệ thuộc vào trong cái GPS như vậy đó. Thì chúng ta luôn luôn phải lắng nghe. Tức là khi Chúa Thánh Linh nhắc trong tay, trong trí chúng ta một cái là chúng ta phải lập tức nghe liền. Chứ chúng ta phớt lờ thì chúng ta sẽ đi sai, chúng ta sẽ đi bậy. Cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta có Thánh Linh. Thế chúng ta phải chú tâm vào Thánh Linh, những việc thuộc Thánh Linh. Lắng nghe tiếng của Chúa vì có Chúa phán. Chúa ở ngự trong đời sống chúng ta, Chúa phán cho chúng ta. Những người không có Chúa không có được cái vinh hạnh đó. Chúng ta có Chúa, chúng ta được có vinh hạnh đó. Cảm ơn Chúa. Rồi chúng ta thấy rằng lý do thứ hai để khiến những người xác thịt không thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời là họ chú tâm vào xác thịt cho nên họ sinh ra sự chết. Chú tâm vào xác thịt thì sinh ra sự chết, mất đi cái sự bình an trong đời sống, mất đi cái mối tương quan tốt đẹp với Đức Chúa Trời, mất đi cái mối tương quan tốt đẹp với những người khác, với vợ, với chồng, với con cái. Là chú tâm vào xác thịt thì nó sinh ra là sự chết là như vậy đó. Nếu mà mình chú tâm vào cái tôi của mình, cái sự kiêu ngạo của mình, vợ nói đụng cái là quạt liền. Phải không? Là cái tôi của mình á, mình không biết đi theo Thánh Linh, mình biết đi theo xác thịt của mình, thì là như vậy. ông chồng mà nói sai anh gái mình chửi ông liền. Đó là nó sao? Là tại vì mình bước đi theo xác thịt thay vì mình đi theo Thánh Linh. Mình muốn điều khiển người khác thay vì mình để Chúa Thánh Linh điều khiển chính mình và anh em mình, những người theo Chúa. Mình muốn dùng cái cơn giận của mình hay là cái lời nói của mình nặng nề để mà điều khiển người khác theo ý riêng của mình. Chú tâm vào xác thịt thì sinh ra là sự chết, là như vậy đó. Nó làm mất đi cái mối tương giao tốt đẹp của chúng ta với Chúa và với những người xung quanh chúng ta, với anh chị em chúng ta, với những người thân yêu của chúng ta ở trong gia đình. Những chỗ khác thì Phaolô nói với chúng ta rằng tội lỗi dẫn đến sự chết và sự công chính thì dẫn đến sự sống. Ở đây Phaolô nói rằng chú tâm vào xác thịt sinh ra sự chết. Có một sự khác biệt đáng kể giữa cái điều dẫn đến sự chết và chính cái sự chết. Cái cơn thành nộ của Chúa Trời nằm ở trong hiện tại và ở trong tương lai. Sự cứu rỗi của Chúa Trời cũng có ba chiều kích, là ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Quá khứ thì Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi hình án của tội lỗi. Hiện tại thì Chúa giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi. Và tương lai Chúa sẽ giải cứu chúng ta khỏi cái ảnh hưởng của tội lỗi. Nó giống như mà tôi đã có thằng thưa với quý vị đó, là giống như chúng ta dùng thuốc viện thì nó có ba cái tác động. Thứ nhất là thuốc viện là chúng ta sẽ bị luật ở dưới cái sự trừng trị của luật pháp, là chúng ta sẽ bị đi tù hoặc là đóng tiền phạt, đó là cái là hình án. Rồi thứ hai là nó làm cho chúng ta trở nên nô lệ cho cái thuốc viện đó. Chúng ta dùng nó, chúng ta dùng thêm, mà chúng ta dùng thêm chúng ta cứ bị trói buộc, trở nên nô lệ của thuốc viện. Và thứ ba là nó hủy hoại cái tâm trí của chúng ta. Nó làm cho chúng ta tâm trí chúng ta trở nên đần độn, trở nên dại khờ. Vậy thì có ba cái mà ảnh hưởng của thuốc viện ở trên chúng ta. Thì cũng vậy, tội lỗi nó cũng có cái ba cái ảnh hưởng trên chúng ta. Thứ nhất là chúng ta ở dưới hình án của tội lỗi, chúng ta phải chỉ bị chết mất đời đời khi chúng ta ở trong tội. Thứ hai là tội lỗi nó khiến chúng ta trở nên nô lệ cho tội lỗi. Chúng ta càng làm tội, chúng ta trở nên nghiện tội. Chúng ta nghiện những cái điều mà chúng ta nghĩ rằng đem lại cho chúng ta sự vui thỏa. Nghiện tình cảm, tình ái bậy bạ, nghiện thuốc phiện, nghiện rượu, nghiện gì đó. Tức là nó trói buộc chúng ta. Và thứ ba là nó làm cho chúng ta bị mất đi vinh quang Chúa Trời. Nhưng mà cảm ơn Chúa là sự cứu rỗi của Chúa giải quyết cả ba vấn đề đó cho chúng ta. Tức là trong quá khứ Chúa Giêsu đã chết vì tội của chúng ta, cho nên chúng ta không còn phải chết vì tội lỗi của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ được ra khỏi địa ngục, hỏa ngục và chúng ta được lên thiên đàng ở với Chúa. Thứ hai là Chúa giải cứu chúng ta khỏi cái sự nô lệ của tội lỗi, đức tin lên ở trong chúng ta và khiến chúng ta được tự do để sống một đời sống công chính, một đời sống yêu thương. Có Chúa thánh linh chúng ta. Và thứ ba là khi Chúa Giêsu trở lại thì chúng ta sẽ được phục hồi vinh quang. Chúng ta sẽ trở lại với vinh quang ban đầu mà tội lỗi đã khiến chúng ta bị mất. Câu Thánh nói rằng mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Chúa Trời. Nhưng bây giờ cái vinh quang bị lu mờ đó sẽ được trở lại và chúng ta sẽ phản ánh vẻ đẹp của Chúa một cách tuyệt vời. À, Chúa cứu chúng ta. Cảm ơn Chúa về điều đó. Mà ở đây nói là chết. Chết trong hiện tại, chết trong quá khứ và chết trong tương lai nếu mà không có Chúa. Chết nó bao gồm nhiều hơn là về chết về thể xác. Chết nói đến cái sự xa cách với Đức Chúa Trời. Mà tâm trí, xác thịt nó xa lạ với Chúa Trời. Đến nỗi những người chú tâm vào xác thịt đều chết, bị xa Đức Chúa Trời và chỉ giới hạn trong cái thế giới vật chất và sự nhận thức méo mó về nó. Và thứ ba thì chúng ta thấy rằng tâm trí hướng về xác thịt thì nghịch với Đức Chúa Trời. Người sống theo xác thịt không chỉ đơn thuần là không biết Chúa, nhưng mà còn chống nghịch lại Chúa nữa. Tức là muốn đi theo ý riêng của mình chứ không muốn theo ý Chúa. Muốn làm theo những gì mình muốn chứ không muốn làm theo những điều Chúa dạy. Những người sa ngã thì thù ghét Đức Chúa Trời. Họ khước từ cái quyền của Chúa trên đời sống của Ngài và họ tích cực chống lại Chúa. Những người chưa được cứu thì ở trong xác thịt, và những người ở trong xác thịt thì họ phục vụ Satan cả trong thân thần và thể xác. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã cứu chúng ta mà Ngài ban cho chúng ta thần linh của Ngài. Và khi chúng ta bước đi theo Chúa Thánh Linh thì chúng ta sẽ có một đời sống đắc thắng. Có những người giống như ông Cohen mà tôi nói đó, Michael Cohen, the gangster đó. Đó là họ tuyên xưng đức tin nơi Chúa, nhưng mà họ nghĩ rằng thôi mình chỉ cần cậy Chúa để mà được cứu thôi, còn mình cứ sống đời sống theo ý riêng của mình, không thể nào được, không thể nào được. Đó là không thể nào mà nói là Christian gangster được. Nhưng mà ông Cohen ổng lý luận như vậy, ông nói là có Christian doctor, có Christian lawyer thì có Christian gangster. Ông lý luận như vậy đó quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, không thể nào là chúng ta nói rằng chúng ta vừa bước đi theo Thánh Linh, vừa bước đi theo xác thịt, hay là 50% thì giờ chúng ta bước đi theo xác thịt, 50% chúng ta bước đi theo Thánh Linh, 75% chúng ta bước theo xác thịt, 25% chúng ta bước theo Thánh Linh. Không thể 100% là chúng ta phải bước theo Thánh Linh, chứ không thể là chúng ta nói rằng bây giờ thì tôi theo Thánh Linh nhưng mà lát nữa thì không. Giống như nãy tôi nói đó, chúng ta không thể nói là bây giờ tôi theo cái GPS mà lát nữa thì tôi muốn đi đường nào tôi đi. Chúng ta không biết đường thì mình biết đường thì nó không nói sao, nhưng mà bây giờ mình không biết đường gì hết, mình lại thuộc vào cái GPS thì mình phải đi theo cái sự hướng dẫn của GPS. Cũng vậy, chúng ta không có năng lực, chúng ta không biết đường thì chúng ta phải đi theo Chúa Thánh Linh từng giây phút ở trong cuộc sống của chúng ta. Chú tâm và xác thịt sinh ra sự chết, còn chú tâm và Thánh Linh sinh ra sự sống và bình an. Về tâm trí hướng về xác thịt thì thù nghịch với Chúa Trời, bởi nó không thuộc phục luật pháp với Chúa Trời, thực ra nó không có khả năng để thuộc phục. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta có khả năng để thuộc phục vì chúng ta có Thánh Linh của Chúa ở trong chúng ta. Thưa quý vị, trở nên công chính bởi cái cố gắng, bởi nỗ lực của xác thịt của mình thì giống như là dạy cho một cái xác chết để mà nhảy múa vậy đó. Cái điều đó không phải khó, cái điều đó là không thể làm được. It's not just hard, it's impossible. Cho nên nếu làm sao mình cứ dạy cho một cái xác thịt, xác chết nó nhảy múa là không thể nào được. Impossible, không thể được. Và giờ đây Thánh Linh cho chúng ta biết là theo xác thịt thì không thể tuân giữ luật pháp của Chúa Trời, mặc dầu ở trong tâm trí chúng ta cho rằng luật pháp của Chúa Trời là tốt lành. Vậy rằng chúng ta phải yêu thương, chúng ta đồng ý. Vậy rằng chúng ta phải giúp đỡ người, chúng ta đồng ý. Vậy rằng chúng ta phải làm việc thiện, chúng ta đồng ý, nhưng mà chúng ta không làm được. Vậy rằng chúng ta phải xa lánh tội lỗi, từ bỏ điều gian ác, chúng ta đồng ý, nhưng mà chúng ta không làm được. Vậy khi nào chúng ta đổi băng tầng từ AM qua FM, từ xác thịt qua Thánh Linh thì chúng ta mới có thể làm được cái điều mà Chúa muốn dạy chúng ta làm. Bây giờ chúng ta thấy rằng những người muốn thực hiện đòi hỏi của xác thịt bằng cách đi theo Thánh Linh thì chuyện đó là chuyện vô tưởng, không thể nào thực hiện được. Mà chúng ta có cảm tưởng mình đã cố gắng nhiều lắm rồi, nhưng mà thưa quý vị, cố gắng bao nhiêu cũng không được, cố gắng làm gì. Có thể có một cái sự thay đổi nào đó chút chút ở trong đời sống chúng ta. Chúng ta dựng cái xác chết lên rồi chúng ta giơ cái tay nó lên nữa nè, chút rồi chúng ta thả ra cái nó quỵ xuống ha. Tuy nhiên, nếu thật sự Đấng Christ sống ở trong chúng ta thì chính sự sống của Chúa ở trong chúng ta khiến chúng ta sống. Chúng ta đi theo Chúa thì chính Chúa điều khiển cuộc đời của chúng ta. Chúng ta tin cậy Chúa và chúng ta phải vâng theo lời của Chúa. Không phải là chúng ta tự nhiên thôi, rồi cầu Chúa xin Chúa giúp cho con mà không có chịu làm theo thì không có được. Tức là chúng ta phải cậy Chúa và chúng ta phải vâng lời Chúa, cả hai. Tin cậy và vâng lời, hồi nãy chúng ta hát là như vậy. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng di tin cậy vâng lời. Chúng ta phải ở trong Chúa và chúng ta phải vâng theo lời của Chúa. Làm sao để chúng ta có thể loại bỏ tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta? Hồi sáng tôi có cái ly mà bây giờ tôi không có cái ly ở đây, nhưng không sao. Bây giờ ông đi mua ly, ông một lần thuyết giảng thì ông cầm một cái ly trống ông đưa lên. Và ông nói là làm sao để mà tôi có thể lấy tất cả không khí ở trong ly này ra. Thì có người la lên là lấy một cái vacuum thật mạnh và bỏ vô đó mà hút nó ra. Thì nó sẽ có một chân không ở trong đó. Ông nói có thể được, nhưng mà cực khổ lắm, mà có thể làm cho cái ly nó bị bể nữa. Có người khác thì đề nghị ý này, người khác ý khác. Ông lấy ra một cái bình nước, ông đổ nước vô đầy hết. Thì ông nói bây giờ còn không khí trong này không? Không. Thì làm sao để chúng ta loại bỏ tội lỗi ra khỏi đời sống chúng ta? Bằng cách bước đi theo Chúa Thánh Linh. Khi chúng ta được đổ đầy bởi Thánh Linh của Chúa, khi chúng ta vâng theo Chúa Thánh Linh, thì chúng ta không còn đi theo tội lỗi nữa. Là mới là sự lựa chọn của chúng ta với Chúa. Hãy bước đi theo Thánh Linh, bạn sẽ không thỏa mãn những ham muốn của xác chết. Cảm ơn Chúa. Galati đoạn 5 câu 16. Hãy bước đi hằng ngày với Chúa Thánh Linh thì sẽ không thỏa mãn những điều của xác thịt. thì giờ quá mau cho nên tôi sẽ lướt qua một vài điểm ở đây và chúng ta sẽ đi thẳng vào cái điểm thứ ba là tập chú vào đấng Christ, chú ngụ trong đấng Christ, từ chối xác thịt và tập chú vào đấng Christ. Là cơ đốc nhân chúng ta phải đối mặt với hai cái vấn đề ở trong đời sống của chúng ta. Vấn đề thứ nhất là gì? Là tội lỗi. Và vấn đề thứ hai là gì? Là sự công chính. Vấn đề, cái nan đề của chúng ta đối với tội lỗi là chúng ta làm điều tội lỗi. Vấn đề của chúng ta đối với sự công chính là chúng ta không làm điều công chính và chúng ta cũng không thể nào làm theo điều công chính bởi sức riêng của chúng ta. Đó là vấn đề mà chúng ta phải đối diện. Và Đức Chúa Trời đã giải quyết vấn đề đầu tiên bằng cách kết án tội lỗi trong xác thịt qua cái chết của Chúa Giêsu tại Gô-gô-ta. Chúng ta đã nói về đó. Tức là vấn đề tội lỗi Chúa đã giải quyết rồi. Bây giờ vấn đề công chính thì Ngài giải quyết bằng cách nào? Là Ngài ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt mà sống theo Thánh Linh. Còn ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì Ngài chẳng thuộc về Ngài. Ông Michael Cohen đó, ông có xưng nhận ông là tín đồ đi nữa, ông không thuộc về Chúa. Vì ông không có Thánh Linh của Chúa ở trong lòng ông. Ông không có bước đi theo Thánh Linh. Nếu mà có Thánh Linh ở trong mình thì mình sẽ bước đi theo Chúa Thánh Linh. Khi nào mình không bước đi theo Thánh Linh, mình đau khổ lắm, mình buồn lắm, mình đến với Chúa, mình ăn năn tội, mình xin Chúa tha tội, xin Chúa tha thứ cho con vì con đã sống theo xác thịt mà con không bước đi theo Ngài, con đã làm buồn lòng Ngài. Và chúng ta ăn năn, chúng ta kiêng ăn, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta xin lỗi Chúa và chúng ta được phục hồi trong mối tương giao với Chúa và Ngài đổ đầy chúng ta với chính Ngài. Không có Thánh Linh thì quý vị chỉ là tưởng tượng mình là con của Chúa thôi chứ không phải là con của Chúa thật. Người nào không có Thánh Linh của Chúa ở cùng, người đó không phải là con của Chúa. Cái bằng chứng quý vị là con của Chúa là quý vị có Thánh Linh ở trong đời sống của quý vị. Và cái bằng chứng của quý vị là môn đệ của Đấng Christ là quý vị bước đi theo Chúa Thánh Linh. Không thể nói rằng tôi được cứu bởi ân sủng cho nên tôi muốn sống như thế nào sống. Không thể nào được. Không thể nào làm Christian gangster được. Chúa đã cung cấp cho chúng ta cái phương tiện để sống theo một cách mà chúng ta có thể hoàn thành cái điều yêu cầu của luật pháp. Đó là Ngài ban Thánh Linh của chúng ta, của Chúa ở trong chúng ta. Rồi, sự cung cấp Chúa Trời chỉ dành cho chúng ta là những cơ đốc nhân. Đó là quyền năng của Chúa Thánh Linh ngự trị ở trong chúng ta. Giờ, cái xác thịt thì nó chết vì tội lỗi. Nhưng mà Thánh Linh đang sống trong chúng ta để cho chúng ta có cái kết quả yêu thương, cái bóng trái của sự công chính. Ở đây nói rằng vậy nếu anh em ở Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể anh em chết vì tội lỗi, tâm linh anh em vẫn sống nhờ sự công chính. Cái việc mà Đấng Christ ở trong anh em không phải chỉ là cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta, nhưng mà cái sự suy nghĩ của chúng ta hướng về Chúa, cái tâm trí chúng ta hướng về Chúa. Bây giờ thí dụ như một anh chàng đó gặp một cô nàng hay bạn thanh niên này chưa có ai hết mà gặp nhau cái bốn mắt chạm nhau, chạm điện. Bây giờ về thì anh cứ tư tưởng về cái đó hoài. Thức dậy đi học cũng tư tưởng về cái đó, đêm tối đi ngủ cũng tư tưởng về cái cô đó. Thế ra cô đó ở trong gì? Ở trong trí, ở trong lòng của anh chàng đó. Phải không? Thì như vậy Đấng Christ ở trong anh em là sao? Là chúng ta lúc nào cũng nghĩ đến Chúa cả. Thức dậy là nghĩ đến Chúa và đi ngủ cũng nghĩ đến Chúa. Có một thời gian, có một thanh niên đến với hội thánh chúng ta tại đây. Và anh đi nhà thờ nhiều năm lắm, nhưng mà không có tin Chúa. Nhiều năm không tin Chúa. Và rồi rồi một hôm thì anh nói là mục sư cho tôi xin mượn tài liệu vì gì để tôi có thể đọc và tìm hiểu về Chúa. Thì tôi cho anh ấy cuốn sách Bình An với Thượng Đế, Peace with God của Billy Graham, do mục sư mục sư Nguyễn Đăng Minh đã chuyển ngữ. Thì anh cầm về anh đọc và anh nói đùa với tôi là mục sư, không phải nói đùa, có lúc đó có mục sư Drake Travis ở đây và đánh tennis. Thì mục sư Travis nói là bây giờ nếu mà tôi đánh mà thắng anh á thì anh phải tin Chúa nha. Nhưng mà anh Mai Lương Thiện chơi banh tennis giỏi quá cho nên không có thể nào thắng được. Nhưng mà anh hứa với tôi, nói rằng nếu mà tôi tin Chúa, mục sư là người đầu tiên tôi sẽ nói cho anh biết, cho mục sư biết. À, thì một hôm tôi nhận được một cú điện thoại. Anh nói rằng, mục sư ơi, tôi phải tin Chúa thôi. Nói tại sao như vậy? Tại vì sáng thức dậy là tôi nghĩ về Chúa Giêsu, đến đường lái xe tới sở tôi cũng nói nghĩ về Chúa Giêsu, ngồi làm việc tôi cũng nghĩ về Chúa Giêsu, tối về tôi cũng nghĩ về Chúa Giêsu, lúc nào tôi cũng nghĩ đến Chúa Giêsu, tôi tin Chúa Giêsu cho rồi. Cảm ơn Chúa, anh ở Chúa Giêsu ở trong anh, không phải anh chỉ ở trong Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu ở trong anh, lúc nào anh cũng sự nghĩ đến Chúa. Cái cuộc sống của anh nó bây giờ nó xoay quanh Chúa Giêsu, tức là tu chú vào Chúa Giêsu, Chúa Giêsu trở nên trung tâm của cuộc đời của anh. Cũng vậy, chúng ta có Chúa Giêsu ở trong cuộc sống chúng ta, khi Ngài trở thành cái trung tâm của cuộc sống của chúng ta, tất cả mọi sự đều xoay quanh Chúa Giêsu, thì chúng ta là có Đấng Christ ở trong chúng ta. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì dù thân thể hay chết vì tội lỗi, tâm linh của anh em vẫn sống nhờ sự công nhận. Không phải chỉ có sự hiện diện của Chúa trong chúng ta, nhưng mà có Chúa ở trong tâm trí của chúng ta, trong tình cảm của chúng ta, trong những quyết định của chúng ta, trong tất cả mọi sinh hoạt của cuộc sống của chúng ta, tất cả đều xoay quanh Đức Chúa Giêsu Christ. À, cảm ơn Chúa về điều đó. Và Đức Thánh Linh là Đấng đang ngự trị trong chúng ta, là những tương đời môn đời chân chính, thì Ngài cũng làm cho cái thi thể hay chết này được sự sống. Chúa ban cho chúng ta cái khả năng để làm cái việc mà chúng ta bởi sức riêng chúng ta không thể làm được. Cái quyền năng của Chúa Trời đã khiến thân thể của Chúa Christ sống lại từ cõi chết, thì cũng ban sự sống cho chúng ta mặc dầu chúng ta còn ở trong cái thân xác này. Cảm ơn Chúa. Vấn đề của chúng ta, như Phaolô nói trong Roma đoạn 7 câu 24, là thân thể của sự chết này. Thân thể chúng ta vốn đã chết do tội lỗi, để không thể làm được điều công chính, và Thánh Linh sẽ làm cho thân thể hay chết này, the mortal body của chúng ta, có thể làm được khi chúng ta ở trong Đấng Christ, đặt đức tin ở nơi Chúa Giêsu Christ, và chúng ta xoay chung quanh Chúa Giêsu Christ, đặt chủ trú đời sống của chúng ta về Đấng Christ. Như vậy thì vấn đề sự công chính đã được giải quyết. Chúng ta không thể bởi xác thịt làm vui lòng Đức Chúa Trời và làm được công chính, nhưng mà nhờ Đức Thánh Linh chúng ta có thể đáp ứng được cái sự đòi hỏi của luật pháp. Có những cuộc sống bị chi phối bởi bản chất của tội lỗi con người. Cuộc sống mà cái trung tâm hay là cái trọng tâm là cái chính cái bản ngã, cái tư ngã. Cuộc sống chìm đắm trong những sự mê mẩn, mê hoặc của tội lỗi của con người. Cuộc sống mà cái luật duy nhất là làm theo những điều ham muốn của nó. Cuộc sống có những gì mà nó thích thì nó thích, mà nó không cần biết đến Chúa. Có những người có những cái sở thích khác nhau, có như được chúng ta mô tả về cái cuộc sống đó khác nhau. Người thì thích tiền, người thì thích danh vọng, người thì thích tình ái, người thì thích tình dục. Tức là mỗi người có sở thích khác nhau và họ chiều theo tư dục của mình. Họ bị kiềm chế, họ bị làm nô lệ, họ bị xiềng xích bởi những tội lỗi đó. Họ cố gắng để vượt qua mà không vượt qua. Có thể một thời gian ngắn nào đó họ bỏ được rượu hay bỏ được cái gì đó, nhưng mà rồi chứng nào tật nấy họ trở lại với những cái điều đó. Và đặc tính của cái điều đó là chìm đắm ở trong cái bản tánh tội lỗi mà không thể nào hướng về Chúa. Đó là những con người không có Chúa. Nhưng mà có những người thì cuộc đời được chi phối bởi Đức Thánh Linh. Và chi phối với Thánh Linh nghĩa là sao? Là tất cả đều xoay quanh Đấng Christ. Cái tâm lòng của người đó là Thánh Linh. Người đó không có còn sống theo ý riêng của mình nữa. Đấng Christ trở thành tâm trí của người đó. Người đó không có ham muốn ý riêng của mình. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời là ý muốn duy nhất mà người đó làm. Họ muốn là xin ý Cha được nên. Và họ cầu nguyện như vậy. Và họ cố gắng sống như vậy. Và chúng ta thấy rằng hai cái nếp sống này nó đi ngược hai hướng hoàn toàn khác nhau, phải không quý vị? Cuộc sống bị chi phối bởi những ham muốn và hoạt động của bản chất tội lỗi của con người thì đi đến cái chết. Và thật sự không có tương lai gì cho cuộc sống của những người như vậy. Bởi vì cuộc đời đó càng ngày càng đi xa Chúa. Về ngoài thì có thể là nói năng, cười đùa, sinh hoạt, nói những từ ngữ của Kinh Thánh, làm như bộ mình là người thiêng liêng. Nhưng mà tự chính trong tâm khảm của mình biết rằng mình đang chết. Mình không có mối liên hệ tốt với Chúa. Và mối liên hệ với những người thân yêu thật là nó đang đi xuống dốc. Đang đà xuống dốc. Mất đi cái sự tình yêu chân thành. chỉ còn lại là những cái gì mà tư kỷ, ích kỷ, tư dục mà thôi. Không có tương lai trong nếp sống đó. Trường thù nghịch Đức Chúa Trời, mà Chúa thì không làm bạn với kẻ thù của Chúa đâu. Nhưng mà có đời sống được Đức Thánh Linh điều khiển thì đời sống lấy Đấng Christ làm trung tâm, và hằng ngày người đó sống gần với Chúa hơn, thỏa vui ở trong cuộc sống và làm đẹp lòng Chúa. Đó là cuộc sống càng ngày càng được tiến triển, càng ngày càng được thay đổi, càng ngày càng phản ảnh vẻ đẹp của Chúa, tình yêu của Chúa. Bây giờ làm sao chúng ta sống để bước đi theo Thánh Linh, làm sao để chúng ta trú ngụ trong Đấng Christ, từ chối xác thịt, tu chú vào Đấng Christ. Bây giờ tưởng tượng một ngày của một người mà bước đi theo Thánh Linh thì như thế nào. Khi mà cái chuông báo thức của quý vị vang lên thì cái điều đầu tiên mà quý vị cầu nguyện là: lạy Chúa, con muốn sống với Chúa ngày hôm nay. Xin Chúa Thánh Linh ngài cai trị con. Tức là mới vừa mở mắt ra, chuông đồng hồ reo, còn mệt mỏi quá muốn ngủ thêm, bấm cái nút tắt một cái: Chúa ơi, con kính dâng ngày mới này cho Chúa. Xin Chúa ở cùng con, xin Chúa cai trị con, ngài làm Chúa cuộc đời của con, dắt con đi theo Chúa. Con muốn đi với Chúa trong ngày hôm nay. Rồi mình cố gắng lê cái thân mỏi mệt ra khỏi giường và cầu nguyện: Chúa ơi, xin Chúa giúp cho con trong suốt ngày hôm nay, và bắt đầu ngay trong giây phút này, xin Chúa giúp cho con, ban cho con năng lực Thánh Linh, ban cho con ân tứ Thánh Linh, ban cho con quyền năng của Thánh Linh để con có thể sống đẹp lòng Chúa. Và cái hành động đầu tiên trong ngày là bày tỏ tình yêu thương lên Chúa, cảm tạ Chúa. Rồi sau bày tỏ tình yêu thương cho những người thân, ôm người vợ, hôn người chồng, hay là hôn con hay là gì đó, bày tỏ cái tình thương đó. Rồi dành thời giờ để mà suy gẫm lời của Chúa, có thời giờ tĩnh nguyện đọc lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, cầu nguyện với Chúa. Xin Chúa Thánh Linh ngài dạy dỗ cho mình qua lời của Chúa ngày hôm nay. Xin Chúa Thánh Linh ngài ở cùng và dẫn dắt từng bước. Rồi khi mà lên xe thì mình biết rằng mình có cái tánh là hay nổi bực, nổi giận đối với những người lái xe ẩu. Những người nào mà lái xe ẩu thì mình cũng muốn nổi cơn lên liền. Cho bây giờ nói: Chúa ơi, không biết con có cái tánh hay bực đối với những người lái xe ẩu, xin Chúa kiềm chế con, xin Chúa Thánh Linh ngài hướng dẫn con để cho con có cái sự mềm mại, dịu dàng, tha thứ của Chúa Thánh Linh, để con phớt lờ những người đó, để con không có để ý đến những người đó. Mình biết được cái yếu của mình cầu nguyện Chúa, thi thầm như vậy. Rồi khi đến sở, mình biết rằng ai cũng tốt như mình, mà có cái bà sếp đó là bà khó chịu lắm mà mình bà nói những cái lời đâm tai nhức óc, rồi bà có những cái hành động ăn hiếp mình. Cho nên mình tới là mình biết rồi, cho nên xin Chúa ngài cho con được có cái ơn của Chúa để có thể sống ngày hôm nay, để bày tỏ tình thương của Chúa cho cái bà boss khó chịu đó. Rồi mình cũng không biết nữa, tự động Chúa làm sao mà mình có cái tình thương ngọt ngào, mình cũng không biết nữa, mình không có cố gắng gì hết. Cái đó từ những mong trái như vậy, đó là từng bước như vậy. Rồi khi mà mình tự nhiên mình muốn nói xấu một người khác với người cùng công sở ngồi làm việc đó, cái mình muốn ghé qua bên: có nghe về cái cô đó chưa? Thì làm sao? Là bây giờ mình cầu nguyện Chúa Thánh Linh liền: Chúa Thánh Linh ơi, xin Chúa ngài cai trị được cuộc sống của con, dẹp bỏ những tư tưởng đó ra khỏi con. Rồi chúng ta cứ tiếp tục như vậy, lái xe về nhà. Thì bây giờ mình nghĩ là về nhà mình sẽ làm gì để bày tỏ tình thương cho vợ, cho con, cho những người thân yêu trong gia đình. Mình cần phải làm gì để đem tình thương của Chúa đến cho những người khác. Tức là tất cả mọi sự trong cuộc sống của chúng ta suốt cả ngày đó đều xoay quanh Chúa Giêsu Christ, làm đẹp lòng ngài. Và chúng ta kết thúc một ngày trước khi đi ngủ với cái sự tạ ơn Chúa: cảm ơn Chúa đã ban năng lực cho con để có thể làm thành được điều Chúa muốn con làm. Bà cảm ơn Chúa đã ban cho năng lực cho con để có thể tránh được những cái tội lỗi dễ dẫn vấn vấn vương. Cảm ơn Chúa đã ở cùng con để bày tỏ ra tình yêu của Chúa cho những người thân yêu, những người chung quanh chúng con. Như vậy là chúng ta dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta sống với Chúa, bước đi theo Chúa Thánh Linh là như vậy đó quý vị. Người ta nói rằng cái tính cách của một người là tổng thể của những cái quyết định của người đó. Cho nên the character of a man is the sum of all his decisions. Và như vậy, từng giây phút, moment by moment, từng giây phút chúng ta bước đi theo Thánh Linh mà nó tùy theo sự chọn lựa của chúng ta. Nếu mà chúng ta chọn lựa đặt đức tin nơi Chúa, ở trong Chúa, trú ngụ trong Chúa, thì chúng ta bước đi theo Thánh Linh. Nếu chúng ta chọn lựa để mà từ chối, khước từ tội lỗi, khước từ đi theo cái bản tính con người cũ của mình, thì đó là chúng ta đang bước đi theo Chúa Thánh Linh. Rồi chúng ta quyết định để mà tụ chú vào Đấng Christ, xoay cuộc sống của mình chung quanh Đấng Christ, sống vì Chúa, thì đó là chúng ta bước đi theo Thánh Linh. Và quý vị ơi, khi chúng ta quyết định như thế thì sẽ có một cái sự kết quả lớn ở trong đời sống của chúng ta và trong hội thánh của Chúa. Quý vị tưởng tượng không? Nếu mà hội thánh Chúa đây, tất cả chúng ta, từ mục sư đến ban chấp hành tới những em nhỏ nhất ở trong hội thánh, đều bước đi theo Chúa Thánh Linh từng giây phút trong cuộc đời, thì quý vị tưởng tượng chuyện gì xảy ra trong hội thánh Chúa tại đây. Thiên đàng, phải không? Là Chúa sẽ làm việc của Chúa, và chúng ta sẽ thấy những phước hạnh, chúng ta sẽ thấy là Chúa sẽ lấy thêm nhiều người vào trong hội thánh của Chúa. Tôi xin kết thúc với một câu chuyện thật mà ông Mueller đã, một người tên là Keith Mueller, ở trong cuốn sách tỉnh nguyện dành cho những vị nam giới đó, tên là Habitation of Dragons. Thì ông có thuật về câu chuyện của một người luật sư. Ông này rất là giàu có, khá giả. Và thế nào Chúa đã thay đổi cái tấm lòng và cuộc đời của cái vị luật sư này khi người này hoàn toàn đầu phục Chúa và bước đi theo Chúa Thánh Linh. Ông Mueller này đã gặp cái người đàn ông này sau khi ông đã đến và diễn thuyết ở tại một cái hội thánh. Câu chuyện là như thế này, là cái ông luật sư đó đến cái thành phố đó với cái mục đích là để gặp tình nhân của mình. Nhưng mà ông nói dối với vợ là ông đi tới đó để mà ông có công việc làm ăn. Nhưng mà hỡi ôi, khi mà ông đậu xe lại, ông bước ra khỏi xe, thì có ba người từ trong hội thánh nhà của ông cũng có mặt ở đó. Cái ba người đó hỏi là ông làm gì ở đây, ông hết hồn. Ông nói là tôi đi ngang qua đây thôi chứ không có gì. Thế ủa, chúng tôi đến đây là để nghe một người doanh nhân nói chuyện về Chúa Giê-xu. Thôi thì anh ở đây thì mời anh đi với tôi. Rồi ông muốn che giấu, ông không muốn người ta biết được rằng mình đến đây để mà gặp bồ. Cho nên ông đồng ý để mà đi đến. Và nét mặt của ông rất là rất là sợ là người ta đã biết được cái bí mật của mình. Và khi ông đến đó, ông được nghe lời của Chúa. Và khi ông nghe lời của Chúa thì Chúa Thánh Linh đã chạm đến đời sống của ông. Và ông bây giờ ông còn không cần giấu cái điều xấu xa mình làm nữa, mà ông khai thật ra. Ông đến với lại ông Mueller và trình bày đó, bày tỏ là mình đã đến đây để làm gì và quyết định bước đi theo Chúa và bỏ đi cái mối tình vụn trộm của mình và dâng toàn bộ cuộc sống của mình cho Chúa. Và họ đồng ý với nhau rằng mỗi ngày 6:30 họ sẽ gặp nhau để mà cầu nguyện. Họ không ở cùng thành phố, có lẽ là qua điện thoại, họ gặp nhau để mà cầu nguyện. Và khi mà vị luật sư này còn có cái sự là ham muốn, thấy rằng mình không thể nào giải quyết được vấn đề của mình, tuyệt vọng vì con người xác thịt của mình không thể nào từ bỏ được cái sự ham muốn của mình, thì ông này cứ tiếp tục gặp với vị mục sư Mueller và hai người cầu nguyện với nhau hàng ngày. Thì thưa quý vị, một năm trôi qua và vị luật sư đó đã thay đổi từ chỗ coi mình là cái vốn của vũ trụ, từ tất cả mọi sự đều xoay chung quanh mình, thì bây giờ cuộc sống của ông xoay chung quanh Đức Chúa Giê-xu Christ. Ông đã lấy Chúa làm trung tâm và ông đã tổ chức một cái buổi họp và mời ông Mueller, mục sư Mueller đến để mà diễn thuyết. Vì ông Mueller không thể từ chối được, cho nên ông đành phải nhận lời. Và ông đã nhận lời đến. Thì ông hôm đó ông Mueller đến muộn, và khi ông bước vào trong phòng thì ông thấy có 800 người đã ở tại trong cái hội trường đó, và họ chen chúc ngồi khắp nơi. Và ông Mueller kết luận thế này: tôi nhận ra trong cái thời điểm đó rằng tất cả những chương trình được quảng bá và kế hoạch giáo dục cơ đốc trên thế giới sẽ không có kết quả để giá trị để thúc đẩy người ta trở thành cơ đốc nhân, trừ khi họ nhìn thấy một số người bình thường như Joe đây đã tìm thấy hy vọng một con đường mới để sống trong Đấng Christ, rồi họ sẽ lắng nghe. Thưa quý vị, tất cả những nỗ lực của chúng ta, những quảng bá của chúng ta, những lời mời gọi chúng ta sẽ không có gì ngoại trừ khi họ thấy chúng ta đang bước đi theo Thánh Linh. Chúng ta là môn đệ của Đấng Christ, chúng ta bước đi theo Thánh Linh từng giây phút trong cuộc đời của chúng ta. Xin chúng ta cùng đứng lên và cầu nguyện.